Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 3 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm C Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Do quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 45. Đức Maria nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong việc tìm hiểu và sống bí tích thánh thể. Mầu nhiệm đức tin. Nếu bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin vượt xa lý trí chúng ta, đến nỗi buộc chúng ta phó thác hoàn toàn cho lời Chúa mà thôi, thì không một ai ngoài Đức Maria có thể nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong tiến trình này. Khi chúng ta lặp lại hành động của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly theo lệnh truyền của Người, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta đón nhận cùng một lúc lời Đức Maria mời gọi dân phục Chúa không do dự. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Với sự ân cần từ mẫu mà mẹ đã tỏ ra ở tiệc cưới Cana, Đức Mẹ Maria hình như muốn nói với chúng ta, đừng do dự, hãy tin vào những lời của con mẹ. Người có thể biến nước thành rượu ngon, người cũng có thể biến bánh và rượu trở nên thịt và máu người. Truyền lại cho các tín hữu trong mầu nhiệm này, lễ tưởng nhớ sống động cuộc vượt qua của Người để trở nên bánh trường sinh. Trích thông điệp bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 54. Mùng 4 tháng 10 thứ Hai, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5 tháng 10 thứ Ba, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 6 tháng 10 thứ Tư, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 7 tháng 10 thứ Năm đầu tháng, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 tháng 10 thứ Sáu, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 9 tháng 10 thứ Bảy, Thánh Dionysio Giám mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Mẹ Maria hướng dẫn mỗi người chúng ta cử hành thánh lễ này với tâm tình, đức tin và khiêm tốn.
Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Sự nhiên tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tôi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tôi nhung người ta nhung mà Chúa đổ trên mình con. Chúng tôi là đệ tử vô dụng, vì chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật đầu tháng 10 tháng Mân Côi, tại Việt Nam
Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép cử hành Chủ nhật hôm nay lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng chúng ta cử hành thánh lễ này là lễ Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm C, trong tâm tình của Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa, có tâm hồn đức tin và phục vụ như Mẹ. Và xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, để mỗi ngày chúng ta một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và phục vụ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an như thế cho người thiên tâm. Chúng con cảm lời Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa nguyện hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Habacuc. Lạy Chúa, tôi kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Tôi phải ức ép kêu lên cùng Chúa mà Chúa không cứu tôi sao? Cớ sao Chúa tỏ cho tôi thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bắt lương trước mặt tôi? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. Chúa đáp lại tôi rằng, hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình là còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín. đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trưa thiên nhang với lời ca ngợi, chúng ta hãy dương ca để hoan hô người. Hãy tiến đến cúc cung bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa đấng tạo thần ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay người. Ưa chi hôm nay các bạn nghe tin người, đừng cứng lòng như ở Meripa, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc ta.
Ưa chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho cha nữa, là tù nhân của người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy kệ nhờ Thánh Thần là đứng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia, Chúa ban, con chim ta vì nghe tin ta, ta biết chung và chung biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca. Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng: Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa. Mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài chia sẻ của chúng ta về lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay có thể dài một chút, vì tôi muốn nhân dịp này để đọc số cuối cùng của bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2004 về Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Và số cuối cùng này nhắc mọi thành phần dân Chúa một vài đề nghị thực hành. Bức thư chung viết như sau: Để năm thánh thể sinh nhiều hoa trái trong lòng giáo hội tại Việt Nam và trong đời sống đạo của anh chị em,
chúng tôi đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây. Mọi thành phần dân Chúa hãy cố gắng học hỏi thông điệp giáo hội từ thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Các cộng đoàn dòng tu, các chủng viện cũng như mọi giáo xứ có dịp duyệt lại cách cử hành phụng vụ của mình và nỗ lực cử hành thánh lễ cho thật trang nghiêm, sốt sắng, đúng theo nghi thức phụng vụ, lưu tâm đến văn kiện bí tích cứu chuộc do bộ phụng tự của tòa thánh ban hành. Cũng nên chú trọng đến việc gìn giữ nơi thánh và vật dụng thánh cho sạch đẹp, xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa. Nhà thờ nào có điều kiện nên dành một nơi riêng để chầu mình thánh, cho những ai muốn viếng mình thánh bất cứ lúc nào, hoặc muốn cầu nguyện riêng trong thinh lặng trước mình thánh. Làm được như vậy, chúng ta có thể biến nhà thờ giáo xứ thành nơi cầu nguyện thật sự như lòng Chúa mong ước. Nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Riêng về ngày lễ mình mão Thánh Chúa năm thánh thể này, các giáo phận, các giáo xứ, tùy điều kiện và hoàn cảnh, hãy tổ chức long trọng đặc biệt hơn mọi năm. Nên tổ chức kiệu mình Thánh Chúa trọng thể, đặt mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu cả ngày. Ngoài những thánh lễ, nên tổ chức những phiên chầu được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng với giáo hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam sẽ khởi đầu năm thánh thể ngày mùng 10 tháng 10 năm 2004, cũng là ngày khai mạc đội thánh thể quốc tế lần thứ 48, và sẽ kết thúc năm thánh thể ngày 29 tháng 10 năm 2005, cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 11 về mầu nhiệm thánh thể. Trong dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần này, mỗi nơi nên có những cử hành thánh thể đặc biệt để biểu lộ tinh thần hiệp thông với giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài điều cụ thể từ bức thư chung năm 2004 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trong một thời sự của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, trong những ngày này chúng tôi mỗi ngày một ít phát từng đoạn của bức thư chung này. Hy vọng quý vị và các bạn đón nghe. Và giờ đây chúng ta trở lại với lời Chúa mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau qua ba bài đọc. Chúng ta có thể hiểu nội dung chính của các bài đọc Chủ nhật hôm nay là một cuộc đối thoại giữa người có đức tin đang gặp thử thách và Thiên Chúa. Những biến cố đau thương xảy ra quanh ta không ngừng chất vấn đức tin vào Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa cho phép sự đó hay những điều đó xảy ra? Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng và quyền năng vô cùng, thế nhưng tại sao Ngài không can thiệp? Tại sao Ngài để cho những sự dữ và những kẻ xấu tung hoành như thế, như thể là không có Ngài vậy? Con người không hiểu được hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, và do đó lúc nào cũng muốn chất vấn Ngài. Nơi bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy tiên tri Abacúc chất vấn Thiên Chúa về những bất công, những đàn áp, bóc lột người nghèo mà tiên tri nhìn thấy nhan nhản trước mắt Ngài. Tiên tri Abacúc đã chất vấn Thiên Chúa với một giọng đầy trách móc như sau: Lạy Chúa, con sẽ van xin cho đến bao giờ nữa mà Chúa không nghe? Con kêu lên Chúa bảo tàng mà Chúa chẳng ra tay trợ cứu. Tại sao Chúa cho con nhìn thấy sự ác mà Chúa lại đóng vai kẻ bàng quan đứng nhìn? Đáp lời than trách của tiên tri Abacúc, Thiên Chúa không trả lời tại sao Ngài đã hành xử như vậy, nhưng Thiên Chúa mặc khải bí quyết để con người, để tiên tri Abacúc và để con người thắc mắc kia có thể chấp nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bí quyết đó là thái độ đức tin vâng phục với một tâm hồn ngay chính. Thiên Chúa nói với tiên tri Abacúc như chúng ta đã đọc thấy nơi bài đọc thứ nhất như sau: Người không có lòng ngay thì sẽ ngã ngục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ đức tin, nhờ sự trung thành. Đức tin và lòng ngay đó là bí quyết để hiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bí quyết này được khai triển sâu xa hơn nơi lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ, cũng như nơi lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ cho người đồ đệ thân yêu của Ngài là Timôteo. Lời dạy của Chúa Giêsu được ghi lại nơi bài phúc âm hôm nay mà chúng ta vừa đọc trích từ Phúc Âm cho Thánh Luca chương 17, câu 5 đến câu 10. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu, xin Thầy thêm đức tin cho chúng con, vì lúc đó có thể các tông đồ cũng phải chứng kiến những cảnh bất công, những điều dữ đang xảy ra, làm cho đức tin của Ngài, của các Ngài vào Chúa bị lung lay. Vì thế các môn đệ xin Chúa, xin hãy thêm đức tin cho chúng con. Thì Chúa Giêsu dạy rằng, nếu chúng con có lòng tin bằng hạt cải mà thôi, thì dù các con khiến cây dâu này hãy bứng rễ lên mà xuống dưới biển, thì nó liền vâng lời các con. Nhưng một đức tin vững mạnh không thể nào nằm yên, không thể nào được giấu kín trong tâm hồn con người mà thôi. Đức tin vững mạnh đó, dù bé nhỏ như hạt cải, cần được thể hiện trong một thái độ cụ thể hơn của việc phục vụ Thiên Chúa, phục vụ anh chị em, chu toàn bổn phận của mình. Chính vì thế mà sau những lời nói về đức tin, Chúa Giêsu liền kể dụ ngôn về người tôi tớ của vị vừa chu toàn công việc Chúa trao cho ngoài đồng, vừa chu toàn công việc chủ trao cho ngoài đồng, rồi về nhà còn phải phục vụ việc ăn uống cho chủ, rồi sau đó mới nghĩ đến mình. Hãy lo dọn bữa tối cho ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Thiên Chúa là cha chúng ta, có lẽ không quá khắt khe như ông chủ trong dụ ngôn vừa kể, nhưng Ngài cũng đòi hỏi một thái độ khiêm tốn vâng phục của con người. Chính vì thế mà khi kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu rút ra một bài học cho các môn đệ như sau: phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Và như thế, với tâm hồn ngay chính, trong sạch, với đức tin đích thực, người đầy tớ khiêm tốn, đầy dân phục Thiên Chúa, chu toàn việc bổn phận của mình. Sự khiêm tốn, vâng phục Thiên Chúa, không có nghĩa là sự yếu hèn, nhát sợ. Những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ cho người đồ đệ của Ngài là Timôteo được ghi lại nơi bài đọc thứ hai, có thể giúp chúng ta hiểu thêm rằng lòng khiêm tốn dân phục trong đức tin vào Thiên Chúa đòi chúng ta phải can đảm, không hổ thẹn trước mặt anh chị em xung quanh khi phải làm chứng cho Chúa. Khiêm tốn dân phục đối với Thiên Chúa, nhưng đồng thời can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt anh chị em, sống đức bác ái, sống sự tiết độ. Thánh Phaolô đã khuyên Timôthê như sau: con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho do việc đặt tay của cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải mà con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Chúa Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là đứng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp này. Như vậy tổng kết lại ba bài đọc theo thứ tự: bài đọc thứ nhất, rồi bài phúc âm, rồi bài đọc thứ hai của phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, chúng ta có thể nói rằng trước những biến cố đau thương xảy ra trong cuộc sống, thay vì chúng ta có thái độ nổi loạn, thách thức, chất vấn Thiên Chúa tại sao làm như thế, tại sao Ngài im lặng, tại sao Ngài để cho kẻ dữ thắng thế, tại sao để cho bất công xảy ra, thì chúng ta hãy khiêm tốn giữ vững đức tin vào Chúa và kiên trì làm chứng cho Chúa với đức bác ái, với sự tiết độ, với lòng can đảm. Chúng ta không cô đơn làm chứng một mình, nhưng có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, như Thánh Phaolô đã nhắc lại cho người đồ đệ thân yêu của mình là Timôteo. Chính Ngài ban cho chúng ta ơn can đảm, ơn sống tình yêu thương bác ái, ơn sống tiết độ. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Hãy bám chặt vào Chúa, hãy kết hiệp mật thiết với Ngài, chúng ta mới sống đức tin trọn vẹn và vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Và chúng ta hướng về mẹ Maria mà tháng 10 này được dành dâng kính mẹ qua chuỗi môi khôi. Mẹ mân côi. Mẹ Maria có thể nói được đã sống trọn vẹn những gì chúng ta vừa chia sẻ nơi đây. Mẹ là người đầy tớ của Thiên Chúa, này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Đức tin của mẹ lòng khiêm tốn của mẹ, đức bác ái của mẹ, tất cả đều là mẫu gương cho chúng ta. Mẹ đã sống trọn vẹn lời Chúa hôm nay và mời gọi chúng ta theo mẹ để thi hành lời Chúa. Xin mẹ giúp cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời dạy của Chúa, biết khiêm tốn dân phục chương trình hành động của Ngài trong đời sống của mỗi người. Vì chính Chúa là đứng tạo thành chúng ta, tạo thành mỗi người chúng ta và hằng luôn chăm sóc từng người chúng ta. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, và con là đoàn, là dân Ngài dẫn dắt, là đoàn chiên thuộc ở tay người. Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa, xin đừng để con kiêu ngạo chối bỏ Chúa mà mất đi nguồn an vui và hạnh phúc, và nhất là mất đức tin. Xin Chúa nhờ mẹ Maria khẩn cầu củng cố đức tin mỗi người chúng con, mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chết muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh bởi Đức Chúa Cha, nhờ người ta muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan thời phong Siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời được bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả kim chi mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thống truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng của mình, nhưng cho tất cả mọi anh chị em, nhất là những ai xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng phải xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa ơn canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng, tinh thần phục vụ và yêu thương, tinh thần sẵn sàng làm người tôi tớ của Thiên Chúa và của mọi anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai dẫn bước theo Chúa trên con đường tận hiến để phục vụ. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ trong những khi gặp cám dỗ thôi thúc từ bỏ con đường hy sinh và phục vụ, để chúng con luôn được củng cố trong sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả mọi thính giả tại Việt Nam, nhất là của những ai đang hiệp ý với chúng ta dân thánh lễ này. Xin cho chúng con được noi gương sống của mẹ Maria, đấng là người tôi tớ của Thiên Chúa, để phục vụ mọi nơi và mọi lúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa giúp mọi người chúng con vượt xa mọi công trạng và ước muốn riêng của mình, và rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và giúp mỗi người chúng con sống trong tình thương, trong việc phục vụ và trong đức tin vững mạnh vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thanh hóa chúng con, cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha qua yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muôn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tôi bất phục tùng. Vì thế lạy Cha cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện, vì thế chúng con xin Cha đồ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa thiên chiên và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, Đức Giám mục Antonio và các giám mục giáo phận chúng và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em chiến hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho thầy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hãy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin đơn xóa chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin đơn xóa chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con bước lên là anh hùng xua tan bóng đêm, là sự sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dìu dắt. Chúa là mối tình con dâng một đời của người con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi xứng kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng 9, với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của dụ ngôn về người giàu có và anh ăn mày Lazaro, như là một lời mời gọi con người ngày hôm nay hãy sống tinh thần liên đới với nhau. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica propone la parabola del ricco e furone e del povero Lazaro.
Anh chị em rất thân mến, phúc âm của Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 26 tháng 9 vừa qua, trình bày dụ ngôn người giàu có và anh nghèo Lazaro. Người giàu có sống trong dư thừa vật chất và xa xỉ, không màng chi đến anh ăn mày đói nằm trước cửa nhà mình. Nhưng sau khi chết, tình hình đảo ngược lại. Anh Lazaro được tiếp rước vào thiên đàng, còn người giàu có thì phải chịu hình khổ. Giáo huấn được rút ra từ dụ ngôn này là thật rõ ràng. Mỗi người cần phải sử dụng của cải mình có, không phải một cách ích kỷ, nhưng trong tình liên đới.
Questa celebre pagina evangelica è quanto mai appropriata in riferimento.
Trang phúc âm nổi tiếng này là thật thích hợp để nói đến vấn đề bất quân bình giữa giàu có và nghèo cùng trong thế giới ngày nay. Chính trong những ngày vừa qua tại New York, có một cuộc gặp gỡ quan trọng giữa các vị nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo chính phủ, nhắm thực hiện một hành động liên đới hơn và hiệu quả hơn chống lại nạn đói và sự nghèo cùng. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano đã lên tiếng trong cuộc họp này, xác nhận sự gắn bó của Tòa Thánh với sáng kiến mới được đề ra trong cuộc gặp gỡ. Giáo hội Công giáo bảo đảm dấn thân hoàn toàn để bứng tai ương nạn đói và những hậu quả khác của nạn nghèo cùng ra khỏi thế giới này. Trong khung cảnh đó, tôi muốn nhắc lại cuộc họp giữa tất cả các vị sứ thần tòa thánh tại các quốc gia Phi Châu, cuộc họp đã diễn ra trong những ngày qua tại Vatican. Chúng ta hãy cầu cùng Chúa, xin Ngài nâng đỡ những cố gắng của cộng đồng quốc tế, hướng đến sự công bằng và sự phát triển trong tình liên đới. Thật vậy, đây là con đường có thể bảo đảm cho thế giới có được một tương lai hòa bình. Chúng ta cầu xin điều này nhờ lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Chúng ta đã phó dâng cho mẹ cách đặc biệt những gia đình và những dân tộc phải chịu thử thách rất nhiều do bởi sự phân phối không đồng đều những tài nguyên mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi con cái của Ngài hưởng dụng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini Genei,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ex sanctita Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro magnum,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genic.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumur Domine, mentibus ancini vonde, ut finange melangiande, Christi vini nemi, in calacionem coniovibus, per passione mei vengoncemi, ad esercioni che noi ammeritamu, per l'onda Christi domine nato.
Amen.
Gloria Patri.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri
et Dominus Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Rectio aeternam, dona eis nomi.
Et lux perpetua luce a teis.
E quiescant in pace.
Amen.
Sin nove nomi benignum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci de celum et terra.
Benedicat vos omnima Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và pháp lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc thêm rằng, thứ Năm 30 tháng 9 là Ngày Quốc tế Hàng hải do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Đức Thánh Cha nói, tâm trí Ngài hướng đến tất cả những ai lao động trên biển cả, và cầu nguyện cho họ được sống trong hoàn cảnh an ninh và xứng đáng với phẩm giá. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến lễ kính thánh Vinh Sơn để follow vào ngày thứ Hai 27 tháng 9, và nói, Ngài chúc lành cho những hoạt động bác ái của Hội Thánh Vinh Sơn, nhất là hoạt động phục vụ cho những anh chị em bị cầm tù, nhằm giúp cho những anh chị em này được phục hồi trên bệnh viện cá nhân và xã hội. Và như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha đã trở về cư ngụ tại Vatican hôm thứ Tư 29 tháng 9, sau hai tháng lưu trú tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo từ giữa tháng 7 đến nay. Trong thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã thực hiện hai chuyến hành hương, một tại Lộ Đức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, và một tại đền Thánh Đức Mẹ Loreto ngày 5 tháng 9. Và Chủ nhật hôm nay 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ sự lễ phong chân phước cho năm đầy tớ Chúa, nâng tổng số các vị chân phước đã được chính Ngài tôn phong từ 1.337 vị lên đến 1.342 vị. Năm vị tân chân phước là những vị sau đây. Hai vị người Pháp, đó là tân chân phước linh mục Pierre Vigne thuộc giáo phận Vivier, là nhà truyền giáo đi khắp nơi trong giáo phận của Ngài để rao giảng dạy giáo lý, chăm sóc các bệnh nhân. Ngài đã thành lập dòng các nữ tu của Thánh Thể vào năm 1715. Ngài sinh ra vào năm 1670 và qua đời năm 1740. Vị tân chân phước thứ hai người Pháp là linh mục Joseph Marie Cassan, thuộc dòng Trappist trong tổng giáo phận Toulouse. Ngài qua đời vì bệnh lao lúc mới được 25 tuổi và vừa được thụ phong linh mục được 8 tháng. Khẩu hiệu sống của Ngài là tất cả cho Chúa Giêsu, tất cả nhờ mẹ Maria. Ngài sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. Một nữ tân chân phước người Đức là nhà thần bí Anne Catherine Emmerich, sinh năm 1774 và qua đời năm 1824. Nhà đạo diễn Mel Gibson đã dựa vào những thị kiến của nữ chân phước này để xây dựng một số chi tiết trong cuốn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Một vị là người Italia, là nữ tu Maria Ludovica de Angelis, sinh năm 1880, qua đời năm 1962. Nữ tu thuộc dòng nữ tử của Thiên Chúa Nhân Từ. Nữ tân chân phước Maria Ludovica de Angelis đã sống trọn vẹn khẩu hiệu, làm điều tốt cho tất cả mọi người. Đi truyền giáo bên Argentina, chân phước nữ tu Maria Ludovica de Angelis đã điều khiển bệnh viện nhi đồng tại La Plata, Argentina, trong vòng hơn 50 năm, đến độ khi bà qua đời lúc 82 tuổi vào năm 1962, thì bệnh viện được đổi tên lại, mang lấy tên của bà là Bệnh viện Mẹ Bề Trên Ludovica. Cuối cùng, một vị tân chân phước người Áo thuộc hoàng tộc là Hoàng đế Sạc là Áo Quốc và là vua của Hungary. Ngày sinh năm 1887 và qua đời năm 1922. Nhiều hoàng tộc tại Âu Châu đến tham dự lễ phong chân phước của Ngài, đặc biệt có những người con của Ngài. Trước hết là người con cả, là Otto de Habsburg năm nay đã 91 tuổi, cụ dân biểu Âu Châu và hiện sinh sống ở miền Bavaria, miền Nam nước Đức. Và ba người con kế là Stefan, sinh sống ở Hungary, Karl Ludwig, sinh sống ở Bỉ, và Felix, sinh sống bên Mexico. Khi loan báo về lễ phong chân phước cho năm vị vào Chủ nhật hôm nay 3 tháng 10, thông báo của Tòa Thánh đã nêu bật con đường thánh thiện của các ngài như sau. Tính cách trung tâm của bí tích thánh thể được biểu lộ trong đời sống của năm vị tân chân phước, như là nguồn mạch của đức bác ái và của sứ mạng giáo hội. Chứng tá của các ngài là một lời mời gọi cho tất cả mọi tín hữu hãy bắt đầu năm thánh thể với tinh thần vui tươi và dấn thân. Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ khai mạc năm thánh thể vào chiều ngày 17 tháng 10 với thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô và tiếp đó là buổi chầu thánh thể. Ngày 17 tháng 10 cũng là ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên Mexico. Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đã phong chân phước và hiển thánh nhiều nhất trong lịch sử giáo hội. Thánh lễ phong chân phước mà Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật hôm nay 3 tháng 10 là lễ phong thứ 147. Tổng cộng Đức Thánh Cha đã tôn phong 1.342 vị chân phước và 483 vị hiển thánh. Trong thời gian trước đó, nghĩa là kể từ năm 1588 là năm thành lập cơ quan tại giáo triều Roma để lo việc phong thánh, cho đến năm 1978 là năm Đức Carol Wojtyła được chọn lên kế vị Thánh Phêrô ở ngay tòa Roma. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ tôn phong tổng cộng 1.201 vị chân phước và 302 vị thánh. Như thế, chúng ta thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị một mình Ngài đã tôn phong tổng cộng nhiều chân phước và hiển thánh hơn tất cả những vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài chung lại. Tưởng cũng nên nhắc lại đây cách ngắn gọn lịch sử phong thánh trong giáo hội Công giáo. Từ đầu cho đến thế kỷ thứ 11, việc phong thánh là việc thuộc trách nhiệm của Đức Giám mục thẩm quyền địa phương, và vị giáo hoàng tại Roma không can thiệp gì vào việc này. Vào thế kỷ thứ 12, giáo hội tại Roma bắt đầu lấy về mình quyền quyết định việc phong thánh. Sau đó, thể thức quy định cho việc phong thánh được đặt ra vào thế kỷ thứ 18. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã canh tân lại thể thức phong thánh này vào năm 1986, và trao trách nhiệm cho giám mục thẩm quyền địa phương thực hiện bước khởi đầu thiết lập hồ sơ phong thánh, thu thập những bằng chứng cho sự thánh thiện của đương sự. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.